Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích cả ngồi. Kính thưa tất cả tăng ni, kính thưa toàn thể Phật tử hiện diện hôm nay, chúng tôi đây là lần thứ hai sang tại Pháp để gặp tăng ni Phật tử nói giải thích về Phật Pháp cho tất cả quý vị hiểu đường lối tu hành của chúng tôi. Thì đây là một cái cơ hội để rồi chúng ta trao đổi, tìm hiểu cho thấu đáo được những cái gì mà Đức Phật đã dạy. Do đó mà chúng tôi được đủ duyên quý vị tụ hội về đông đảo. Đồng thời chúng tôi sẽ trình bày một vấn đề tương đối là quan trọng để rồi tất cả chúng ta nghiền ngẫm, tìm hiểu cho rõ ràng. Đó là một cái điều mà rất thiết yếu. Về đề tài chúng tôi sẽ trình bày ở đây là sự sai biệt giữa Phật học và khoa học. Nói điều này thì chắc rằng quý vị thấy nó thừa, ai không biết nó có sai biệt. Nhưng mà sai biệt ở điểm nào? Sai biệt đó nó có những phần sâu cạn ra sao? Và kết thúc chúng ta sẽ thấy được, nếu biết ứng dụng khoa học, biết ứng dụng Phật Pháp trong cuộc sống thì có lợi ích thế nào? Đó là cái điều rất quan trọng. Cho nên chúng tôi đem ra đây để thảo luận cùng tất cả quý vị. Sở dĩ tôi nói đề tài này là bởi vì có nhiều người nghiên cứu khoa học mà không có tìm hiểu Phật học, cho nên họ thường bảo rằng Phật học có cái vẻ tiêu cực, yếm thế. Bởi vì khoa học luôn luôn lúc nào cũng nghiên cứu phát minh những cái điều lợi ích cho nhân loại hiện tại. Còn Phật học sao thấy ngồi im lìm, không có cái gì kỳ đặc. Cho nên người ta tưởng lầm rằng Phật học là tiêu cực. Nhưng ngược lại, có một số quý vị lại binh vực Phật học bằng cách đem chứng minh rằng Phật học cũng là khoa học. Thì như vậy, hai cái nhìn đó khiến cho chúng ta khó mà biết rõ sự sai biệt của hai bên như thế nào. Thì đây tôi thứ tự để nói sự sai biệt đó cho tất cả quý vị thấy. Cái sai biệt thứ nhất là sai biệt ngay trên cái mục đích. Bởi vì mục đích khoa học là để phục vụ con người bằng mọi phương tiện, đem lại sự thảnh thơi, sự no ấm và được sung mãn mọi thứ nhu cầu về vật chất. Đó là cái hướng mà khoa học đang nhắm tới. Như vậy thì chúng ta có thể kết thúc rằng khoa học phục vụ cho con người cho chúng sinh bằng mọi thứ vật chất, hay là căn cứ trên các thứ vật chất. Cụ thể, hiện nay chúng ta thấy tổ tiên chúng ta ngày xưa muốn đi gần, đi xa thì đều phải đi bộ, đi thuyền. Nhưng mà từ từ nhờ khoa học phát minh, rồi có xe, rồi ngày nay lại có phi cơ. Cái công trình ngày xưa đi đứng nhọc nhằn 10 phần, 100 phần, bây giờ rút lại còn 1-2 phần. Thì như vậy, nhờ cái tiến bộ của khoa học đem lại sự lợi ích cho con người, qua lại thuận tiện, rút ngắn thời gian. Đó là cái kết quả. Kế đó nữa là những người nhìn thấy sự sống của chúng ta nó thiếu kém, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu những thứ vật chất, thì ngày nay khoa học đã tạo điều kiện phát minh những thứ cần thiết để cho chúng ta được đỡ thiếu thốn. Chúng ta làm ít có thể được nhiều, hoặc là thời gian làm rất là rút ngắn mà kết quả bằng hoặc hơn ngày xưa nữa. Như vậy kể rất là nhiều cái lợi ích của khoa học hiện nay đem lại cho con người. Như vậy thì có nhiều người khẳng định rằng khoa học hiện nay là vạn năng, tức là hơn tất cả, cái gì cũng làm được. Đó là cái nhìn của những cái vị mà tin tưởng ở khoa học. Đó là tôi nói cái phần ưu của khoa học tổng quát là như vậy. Nhưng mà mục đích của Phật học là thế nào? Dĩ nhiên nói tới mục đích của Phật học thì nhiều người hiện giờ cũng còn phân vân, chưa hiểu Phật học mục đích đưa chúng ta tới đâu, làm cái gì lợi ích cho chúng ta, thì chúng ta còn ngờ, chưa có thấu suốt. Thì muốn nói mục đích của Phật học thì tôi dẫn Đức Phật Thích Ca khi còn làm thái tử, sau khi đi 4 cửa thành, ngài thấy cảnh sinh già bệnh chết, ngài băn khoăn, ngài thắc mắc ở trong lòng, ngài đặt câu hỏi: con người từ đâu mà đến? Con người sau khi chết sẽ đi về đâu? Muốn ra khỏi cái sự sanh tử đó phải làm thế nào? Đó là 3 câu hỏi trước khi ngài đi tu. Thì 3 câu hỏi đó quý vị tự kiểm lại, là nhìn vào hình thức vật chất của con người, hay là nhìn vào cái gì? Trước khi cha mẹ chưa sanh, ta từ đâu mà đến? Thì cái ta trước khi cha mẹ chưa sanh đó, đó là vật chất hay là tâm linh? Đó. Rồi câu hỏi thứ hai: sau khi ta chết sẽ còn hay mất? Nếu còn thì đi đâu? Thì cái đó cũng là vật chất hay tâm linh? Đó là cũng tâm linh. Rồi câu hỏi thứ ba: sau khi tu hành muốn ra khỏi cái dòng sanh tử đó, chúng ta phải làm sao? Thì như vậy, cái ra khỏi dòng sanh tử là vật chất hay là tâm linh? Đó là ba cái vấn đề mà tất cả chúng ta khi muốn nghiên cứu đạo Phật, chúng ta phải phân tìm tận cái nguồn gốc đó. Như vậy thì qua ba cái phần đó, chúng ta nhìn lại là đều nhắm thẳng vào cái tâm linh của con người. Bởi vì chưa có xác thân này thì đâu có vật chất. Trước khi có thân tức là phần tâm linh, sau khi thân này hoại đi đâu cũng là phần tâm linh. Và muốn ra khỏi cái vòng sanh tử thì cái đó cũng ngoài cái thể xác rồi, thì cũng là tâm linh. Như vậy thì cái mục đích của đạo Phật đưa chúng ta đi tìm, đi kiếm cho ra cái mà lâu nay chúng ta chưa từng biết, mà cái đó nó thuộc về vô hình, về tâm linh. Thì từ cái thắc mắc đó cho nên Thái tử Tất Đạt Đa là không ngồi yên được mà quyết chí phải đi xuất gia để tu hành, để giải quyết được ba cái vấn đề đó. Như vậy thì mục đích Đức Phật đi tu là để giải quyết vấn đề con người, mà con người cốt lõi chứ không phải con người vật chất. Con người vật chất thì ai cũng thấy, ai cũng biết được. Nhưng mà cái cốt lõi trước khi chúng ta có thân này và sau khi chúng ta bỏ thân này, và làm sao chúng ta ra khỏi cái vòng sanh tử đó, thì đều là đi thẳng về tâm linh của con người. Như vậy mục đích của khoa học thì phục vụ về vật chất, về thể xác. Mục đích của Phật học là phân tìm cho ra cái tâm linh nó sẵn có từ bao giờ của mình, và cái tâm linh đó nó sẽ biến chuyển như thế nào, đưa đẩy chúng ta tới đâu. Đó là một vấn đề thiết yếu, mà vấn đề đó quốc quá ư là siêu thoát, không có hình tướng, không thấy tâm dạng của nó, mà muốn suy tìm thì thật một vấn đề hết sức khó khăn. Nói như vậy để quý vị thấy rõ được cái mục tiêu mà Đức Phật sở dĩ Ngài thành Phật là Ngài giải quyết được ba vấn đề mà Ngài đã nêu trong khi chuẩn bị sắp xuất gia. Ôm ấp ba vấn đề đó không có thể nào an lòng được, cho nên Ngài phải trốn đi tu. Như vậy thì khi đi tu, Ngài thành đạo viên mãn là viên mãn được ba vấn đề mà Ngài đã tìm. Đó là một cái vấn đề thật là thiết yếu đối với người tu Phật. Như vậy thì quý vị tự kiểm điểm lại để chúng ta thấy về phần vật chất, điều đó nó lợi ích thế nào chúng ta cũng dễ biết rồi. Nhưng về cái phần tâm linh nó quan trọng như thế nào thì lâu nay chúng ta chưa để ý. Như trong nhà Phật thường dạy, cái thế giới và con người, cái thế giới vật chất này với con người, thì Phật, đạo Phật nói thế giới là cái y báo mà con người là chánh báo. Chánh báo tức là con người là chủ mà thế giới là bạn, là phụ thuộc. Đó là cái nhìn của đạo Phật. Mà quý vị thấy nó có đúng như vậy không? Ngày nay có thể người ta ưng làm cho thế giới là tan nát, có thể nát được không? Như vậy thì người là chủ rồi. Rồi kế đó nữa, con người chúng ta thể xác và tâm linh thì người đời sống cứ chạy theo cái nhu cầu, cái đòi hỏi của thể xác. Nhưng mà chỉ huy cái thể xác này là cái gì? Là phần tâm linh. Con nghĩ chúng ta mới nói, con nghĩ chúng ta mới làm. Thì cái nghĩ là cái chỉ huy, cái đi trước rồi mới tới hành động sau. Như vậy thì thấy như là thân này tự nó hoạt động, tự nó điều khiển, nhưng mà thực sự là do cái tâm linh nó chỉ huy. Nếu tâm linh sáng suốt thì chỉ huy được tốt, tâm linh mờ tối thì chỉ huy sai lầm. Như vậy thì thế giới, con người là chủ mà cái thế giới là bạn. Thân này, tâm linh nó là chủ mà cái cơ thể, phần xác thịt nó chỉ là phần bạn, phần phụ thôi. Như vậy thì bên khoa học lo cho cái phần xác thịt, còn bên Phật học thì phân tìm cho ra được cái mốc quan trọng của tâm linh để điều khiển, để chỉ huy làm sao cho tốt đẹp. Thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy hai cái khác, nhưng mà nhìn kỹ thì cái nét đặc biệt của Phật học nó rất rõ ràng. Đó là chúng tôi nói tổng quát. Nhưng bây giờ đi sâu trong từng phần. Như hiện giờ ai cũng biết rõ, khoa học càng tiến thì nhân loại được thụ hưởng nhiều, được những cái phần vật chất sung mãn. Như vậy thì đó là cái công của khoa học. Nhưng mà khoa học tiến nhanh như thế này, quý vị có lo không? Quý vị có lo không? Có nhiều người đặt câu hỏi, không biết ngày mai con người sẽ thế nào. Bởi vì cái bước tiến nhanh của khoa học, mà nếu cái bước tiến nhanh như vậy, mà nếu lỡ những người có trọng trách nặng, có quyền thế lớn trong khoa học mà họ nóng giận, họ oán thù thì nhân loại ra sao? Thì chắc chúng ta phải hồi hộp từng cơn. Như vậy thì bên nay khoa học làm cho chúng ta được sung mãn vật chất, bên kia cũng khoa học làm cho chúng ta phải lo, phải sợ. Đó là cái điều mà chúng ta thấy nó tương đối. Đó là cái ưu một bên, rồi cũng có cái khuyết một bên. Còn Phật học chỉ nhắm thẳng xây dựng phần tâm linh của con người. Mà nói phần tâm linh của con người thì nói cái mà ít ai thấy, ít ai biết. Tuy nhiên nó đang làm chủ chúng ta nó sai khiến chúng ta mà chúng ta ít biết về nó. Bởi nhắm thẳng vào cái chỗ đó, cho nên khi Đạo Phật bắt đầu chỉ dạy chúng ta tu hành thì bước đầu của Đạo Phật là xây dựng cho một con người có được cái lòng từ bi, có được cái trí tuệ, dẹp bỏ tham sân si. Nếu chúng ta bỏ được tham sân si, chúng ta sống đầy đủ tình thương là lòng từ bi, đầy đủ trí tuệ sáng suốt, thì quý vị nghĩ con người đó là sao? Có thể nghèo, có thể cực khổ, nhưng mà buồn hay vui? Nếu không ai tham sân si hết thì gia đình đó nghèo mà chắc cũng hạnh phúc lắm, phải không? Rồi tất cả đều sáng suốt, đều thương yêu nhau, thì cái tình của gia đình đó rất là đầm ấm. Đó là nói, cái phần nói chỉ nặng về bên tâm linh. Nhưng mà quý vị thấy, nếu tâm linh sáng suốt thì chắc chúng ta không đến nỗi tệ. Chỉ tâm linh mờ tối u ám thì chúng ta mới dở thôi. Đó, để thấy rằng Đạo Phật đem lại cho một con người một nguồn yêu thương, một trí tuệ sáng suốt. Thì nếu ai có tình thương đầy đủ, có trí tuệ sáng suốt, thì quý vị thấy người đó đáng chê hay đáng khen? Chắc rằng phải khen. Như vậy thì chúng ta thấy bước đầu của Đạo Phật là xây dựng con người được những cái điều kiện thiết yếu đó. Nhưng mà bước thứ hai của Đạo Phật không dừng ở chỗ đó, mà cái câu Đức Phật đã nói rằng làm sao nó ra khỏi cái sanh tử, thì cái đó là một cái câu thiết yếu, tức là câu hỏi thứ ba đó. Mình phải làm sao ra khỏi sanh tử? Mà nói ra khỏi sanh tử thì mình sao? Thì con người là gì? Quý vị biết không? Nếu ra khỏi sanh tử thì với cái từ chư môn nhà Phật thì gọi là giải thoát sanh tử. Nếu cái từ mà các cái nhà triết gia thường dùng, đó là bước sang lãnh vực vĩnh hằng, còn mãi không đổi thay. Thì như vậy thì cái đi tìm một con đường đưa mọi người tới an vui, hạnh phúc trong lúc sống ở thế gian, và đưa con người bước sang một lãnh vực mãi mãi không còn bị sanh tử nữa, thì cái điều đó quý vị thấy việc nhỏ hay việc lớn? Nó có thể dễ tìm dễ thấy hay không? Nhưng mà người học Phật chúng ta ngày nay hơi nhìn cạn kệ quá, cứ nghĩ dạy tu theo Phật là để tâm mình yên chút, biết thương người chút, rồi cầu cúng Phật để mong đời sau mình được cái gì sung sướng hơn đời này chút, phải không? Chỉ lo cái chừng ấy à, nó làm sao có phước đời sau sướng hơn đời này. Thì cái đó nó không phải mục tiêu của Đức Thích Ca Ngài tìm. Mà mục tiêu của Ngài tìm là làm sao đưa con người tới cái chỗ không còn sanh tử nữa, gọi là giải thoát sanh tử. Đó là cái câu hỏi hay là nghi vấn thứ ba của Ngài nêu lên. Đó là tôi nói cái tổng quát. Bây giờ tôi đi chi tiết về Phật học cho quý vị thấy. Đức Phật Thích Ca vì ôm ấp trong lòng ba cái hoài nghi đó, tức là ba cái câu hỏi đó, cho nên Ngài đến tu với các vị tiên hay là các vị thiền, tu thiền theo ngoại đạo ở Ấn Độ. Thì khi nhập với cái đoàn tu thiền ban đầu, dạy Ngài tu về cái phương pháp tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì nhập vào trong đoàn tu thời gian thì Ngài chứng được tứ thiền. Mà ngang tới tứ thiền chưa giải quyết được những cái nghi vấn của Ngài, Ngài từ giả, Ngài đi. Ngài từ giả đi đến một đoàn khác dạy Ngài tu về tứ không, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, rồi tới phi phi tưởng xứ. Thì Ngài nhập đoàn tu thời gian, Ngài cũng chứng được cái phi phi tưởng xứ, nhưng cũng không giải quyết được ba vấn đề của Ngài. Vì vậy mà Ngài phải tới với cội Bồ Đề, trải tòa ngồi, thệ rằng ngồi dưới cái cội cây này, nếu không giác ngộ viên mãn thì thà lại xương tan thịt nát, Ngài không rời khỏi chỗ này. Với cái quyết tâm đó, Ngài ngồi tu. Thì đêm thứ 49, từ canh 1 đến canh 2, Ngài liền chứng được túc mạng minh. Nói theo chữ Hán, túc là đời trước, mạng là sinh mạng, minh là sáng suốt. Được cái sáng suốt, thấy rõ vô số kiếp trở về trước. Cho nên trong kinh Ngài có kể, nói rằng ta chứng được túc mạng minh rồi, nhìn lại, nhớ lại những kiếp về trước xa xôi, như là nhớ việc mới xảy ra hôm qua, biết vô số kiếp. Bởi vậy cho nên sau này đi giảng kinh cần kể lại đời trước Ngài từng làm gì, ở đâu, tên gì, vân vân, thì Ngài giảng, Ngài nói được ghi thành các bộ kinh là Kinh Bổn Sanh, Kinh Bổn Sự. Mà Ngài kể lại tất cả những cái đã xảy ra trước kia. Rồi từ canh 2 cho tới canh 3, Ngài chứng được một cái gọi là thiên nhãn minh. Cái sáng mà mắt Ngài thấy suốt hết, những cái gì nhỏ mấy Ngài cũng thấy được, xa mấy Ngài cũng thấy được. Cho nên quý vị nhớ, từ Đức Phật đến ngày nay đã hơn 25 thế kỷ, mà Ngài dám tuyên bố rằng trong hư không này có vô số thế giới. Cho nên cái từ ở trong nhà Phật thường dùng là hằng hà sa số thế giới. Thế giới nhiều như cát sông Hằng. Đó là cái thấy của Ngài, không phải nhờ viễn vọng kính gì hết, mà Ngài thấy toàn được như vậy. Tự nhìn trong một bát nước, Ngài thấy vô số vi trùng. Vì vậy mà Phật dạy chư tăng chư ni, nếu uống nước mà không có lọc thì phải nhớ đọc cái câu kệ Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, vân vân. Phật nhìn trong một bát nước thấy 48.000 vi trùng, thì điều đó quý vị thấy đó, không phải qua một phương tiện nào hết, mà mắt Ngài thấu suốt được. Kế đó nữa thì Ngài tu cho tới khi mà sao mai vừa mọc lúc đầu cái năm, thì Ngài chứng được lậu tận minh, tức là cái sáng suốt dứt hết những cái trầm luân sanh tử từ thuở nào, dứt sạch hết, gọi là lậu tận. Lậu là rơi rớt, tận là dứt. Nghĩa là trong nhà Phật nói thế giới ở trong cái hư không này có chia làm ba: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cõi dục như là cõi chúng ta ở đó mà nhiều lắm, dục giới rồi sắc giới. Những người tu thiền định sanh được cõi trời sắc giới, rồi tới vô sắc giới. Rồi ngày nay khoa học tìm được nhiều rồi, cái dục giới mà tìm chưa hết, phải không? Còn sắc giới, còn vô sắc giới thì chưa có mó tới. Như vậy những cái Phật nói, những cái Ngài thấy đều là do tu mà sáng ra, chứ không phải học mà được. Thì chúng ta thấy rõ bởi Ngài chứng được cái vô số kiếp về trước biết rõ, cho nên Ngài mới chủ trương con người phải đi trong luân hồi sanh tử. Luân hồi sanh tử bởi vì đâu phải chết là hết, còn vô số kiếp về trước và cũng vô số kiếp về sau, cứ như vậy mà mãi đi trong sanh tử, không phải một đời hai đời mà vô số đời. Đó là lý luân hồi. Thì như vậy thấy rồi Ngài mới dạy. Sở dĩ chúng ta không phải chết hết, rồi hết, cho nên chúng ta phải sanh đây sanh kia đủ nơi đủ chốn tùy theo nghiệp. Nhưng mà hỏi làm sao Ngài biết có nghiệp? Thì do cái chứng được thiên nhãn minh, Ngài thấy con người khi nhắm mắt đi theo cái nghiệp dẫn vào trong lục đạo luân hồi. Trong kinh Phật kể: ta thấy chúng sanh đi trong lục đạo luân hồi do nghiệp dẫn, như là người đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ qua người lại rõ ràng. Như vậy thì nghiệp là cái Ngài thấy được, chứ không phải là cái Ngài suy lý mà lập ra. Như vậy thì cái nghiệp đó chúng ta tạo, rồi nó có sức mạnh dẫn chúng ta đi nơi này nơi kia mãi trong dòng sanh tử không hết. Bây giờ quý vị tin có nghiệp không? Mà xưa kia đọc truyện Tàu, tôi thấy các ông tiên ở trên núi tu hành, khi đắc đạo rồi ông xuống, ông nhìn người này nhìn người nọ, thì nhìn thấy ai mà có cái vần khắc khí ở trên thì nói đó là cái người không tốt, người phải chịu khổ. Ai mà có cái vần sáng ở trên á thì nói đó là người tốt, người có phước, người sẽ làm được việc lớn, vân vân. Thì cái đó là cái gì? Đó là cái hiện tướng của nghiệp. Cho nên ngày nay quý vị thấy tượng Phật, tượng Bồ Tát có hào quang không? Đó là cái pháp, cái ánh sáng của chính tâm mình. Tâm mình lành thì nó hiện tướng lành, tâm mình dữ nó hiện tướng dữ. Mà tại cái mắt thịt của mình nó hạn chế quá, nó thấy cái gì có tướng nó mới thấy, còn những cái gì mà không có tướng rõ nó không thấy được. Nhiều khi tôi nghĩ con mắt mình sáng thua con mắt chó, mắt mèo, phải không? con chó ở trong xóm mà những người nào thường đi nó ít sữa, mà gặp mấy chú đi mua heo đi ngang qua thôi đi sữa thôi là sữa, phải không? Mấy người ăn thịt chó cũng vậy, đi tới đâu nó thấy nó sữa, thì như vậy nó thấy cái gì lạ cũng là người đi, mà người thì nó sữa nhiều, người thì nó sữa ít, thì tại sao nó thấy cái gì đó mà mình không thấy? Đó là những cái lẽ thường tôi muốn nói cho quý vị thấy cái đặc biệt nơi chúng ta đều có hiện cái tướng nghiệp. Bởi có hiện tướng nghiệp mà chúng ta không biết, khi gặp cảnh chúng ta nghi ngờ. Thí dụ cũng hai người, mà người nào lành tốt người ta thấy sao dễ thương, người nào mà hung dữ người ta thấy cái dáng này sao thấy dễ sợ. Quý vị có thấy vậy không? Thấy mặt người đó thì mình muốn tránh, không muốn tiếp xúc. Còn có người thấy mặt sao dễ thương, muốn nói hết những cái gì ở trong lòng mình với họ. Thì đó tại sao? Đó là cái hiện tướng của nghiệp. Bởi vậy đó, người đời không biết cứ phân bì, nói sao cái người đó đi hỏi ai cái gì cũng được, xin ai cái gì cũng được. Còn mình sao mà hỏi người ta, xin ta cái gì họ cũng từ chối hết, rồi nói xã hội bất công, phải không? Tại xã hội bất công là tại gì? Tại mình chưa có làm được những việc tốt để cho người ta mến mình, chứ không phải tại xã hội. Mà ở đời luôn luôn là đổ thừa xã hội mà không có thấy được cái lỗi mình. Như vậy thì Đức Phật khi chứng được tam minh rồi thì lúc đó Ngài liền có đủ thêm lục thông, tứ vô sở quý, thập bát bất cộng, vân vân, bao nhiêu cái thần thông diệu dụng có đủ hết. Thì như vậy đặt câu hỏi, Ngài ngồi tu với cội Bồ Đề, trong lúc đó Ngài học với ai? Ông tiên nào tới dạy Ngài? Không có. Chỉ tâm Ngài lóng lặng, từ tâm lóng lặng đó nó phát ra cái ánh sáng, rồi tự thấy tự biết. Cho nên trong kinh Ngài nói rằng ta giác ngộ không có thầy. Như vậy thì cái biết của Ngài đó không có thầy dạy mà tự biết. Nói như vậy để quý vị sẽ hiểu thêm những cái thiết yếu của đạo Phật. Ngày nay chúng ta tu Phật nhưng Phật tử mình hơi dễ thỏa mãn, dễ hài lòng. Nghĩa là vô tu, chẳng những Phật tử mà kể cả người xuất gia vô tu rồi xây dựng được cái chùa kha khá, được một số bổn đạo kha khá, thấy đủ rồi đó, thật sự mình vuông tròn rồi. Chứ không ngờ rằng mình làm được một cái việc rất là tí hon, không ra gì. Cái việc tu mình không phải chỉ được những cái nhỏ đó, mà tu là phải giác ngộ. Tu mà không giác ngộ thì chưa có xứng đáng là người đệ tử của Phật. Vì Phật là bậc giác ngộ, mà mình theo Phật mà mình không giác ngộ thì cái con đường đi của mình nó không được đúng theo cái hướng của Phật dạy. Đó là tôi nói đại cương cho quý vị thấy. Thì sau khi chứng được tam minh lục thông rồi thì từ đó Đức Phật Ngài mới đi giáo hóa. Nhưng mà nói chỗ này có một điều tôi nêu lên cho quý vị nhớ, ai đọc sử Phật cũng đều thấy sau khi Phật thành đạo rồi, Ngài tuyên bố Ngài hoàn toàn giác ngộ. Nhưng mà rồi Ngài không muốn đi giáo hóa, đợi tới các vị chư thiên ở trên trời xuống nài nỉ năm bảy phen, khuyên Ngài nên dùng phương tiện để giáo hóa chúng sinh, rồi sau đó Ngài mới đi tới vườn Lộc Uyển nói bài pháp tứ đế ban đầu. Thì tôi hồi xưa nghi Phật là vị Bồ Tát đầy đủ lòng từ bi, mà sao mà thành Phật rồi thì đi giáo hóa liền, người ta đương khao khát mà Ngài lại không muốn đi, mà lại còn đợi năn nỉ rồi mới đi, thì Phật có làm eo sách người ta không? Phải không? Mình nhìn với con mắt phàm tục, mình thấy như là Phật không có ưng đi, đợi nài nỉ đôi ba phen mới chịu đi. Nhưng ngày nay biết lại, tôi thấy quả là một sự thật quá hay, chứ không phải thường. Thì những điều này tôi sẽ nói ở sau. Như vậy thì sau khi giác ngộ rồi, Đức Phật mới đi giáo hóa. Mà cái lời chư thiên nài nỉ ngài đó là yêu cầu Đức Thế Tôn nên dùng phương tiện để giáo hóa cho chúng sanh. Hai chữ phương tiện đó thì chúng ta phải nắm cho thật vững, chứ không thì sau này chúng ta ngạc nhiên, ai cũng nói lời Phật nói là chân lý, thí dụ pháp tứ đế gọi đó là bốn chân lý, chân lý đâu phải phương tiện. Nhưng mà sau này quý vị đọc trong kinh, như kinh Kim Cang, Phật nói pháp của Phật giống như là chiếc bè đưa người qua sông. Nếu qua đến sông rồi thì chiếc bè phải bỏ, phải không? Có ai khờ dại gì qua sông rồi còn vác chiếc bè theo không? Đó. Như vậy thì cái pháp của Phật là phương tiện đưa người qua sông. Rồi có chỗ khác trong kinh Viên Giác, Phật nói giáo pháp của ta giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Đó. Khi mặt trăng ở đằng kia mà người bạn đứng gần không thấy, mình muốn cho người đó thấy, mình lấy tay chỉ đó, mặt trăng đó, nương ngón tay nhìn theo đầu ngón tay để thấy được mặt trăng ở bên kia trời, chứ phải ở tại đầu ngón tay. Như vậy thì ngón tay chỉ cho người ta thấy mặt trăng, chứ ngón tay không phải là mặt trăng. Khi thấy mặt trăng rồi, ngón tay còn có nghĩa gì không? Vô nghĩa. Như vậy mới thấy pháp của Phật là phương tiện. Còn có chỗ khác trong chữ Hán thì nói Phật tùy bệnh giữ dược, tức là tùy bệnh mà cho thuốc. Pháp của Phật là những phương thuốc, ai có bệnh gì thì Phật tùy theo bệnh mà cho thuốc. Mà thuốc lành á, bệnh lành á, thì thuốc làm sao? Bệnh lành thuốc còn uống hoài hay bỏ? Giả sử người đó bị bệnh cảm, uống hết cảm rồi kiếm nó thuốc này hay quá uống hoài thì sẽ sao? Sẽ tăng bệnh khác. Như vậy cho nên pháp của Phật giảng ở trong các kinh điển là phương tiện. Mà chúng ta ngày nay tu theo Phật, học theo Phật, rồi không chịu tìm cái giác ngộ ở ngoài kinh điển, cứ bám vào kinh điển, sáng tụng một bài kinh, chiều tụng bài kinh, nó tôi tu rồi đó, phải không? Tu rồi đó, nghe tôi tụng kinh. Như vậy thì chúng ta tụng kinh mà không biết làm sao khác hơn thì như vậy có phải tu chưa? Vậy mà rồi gần đây các nơi đều khuyên tụng kinh Pháp Hoa có phước lắm, ráng tụng cho nhiều, tụng bộ này qua bộ kia. Đó, tụng có phước, ham tụng thì tụng kinh là tốt, nhưng mà tụng hoài có được giác ngộ không? Cái bè, dù cái bè nó cần lắm cho chúng ta khi qua sông, nhưng mà cái bè không phải là cái đưa mình lên tới trên bờ được, nó chỉ không chặn thôi à. Nên là tôi thường nhắc quý Phật tử, tôi nói rằng lời Phật dạy là vàng là ngọc, mà Phật tử mình tụng kinh học đạo, học thuộc lòng bộ kinh này bộ kinh kia mà không giác ngộ chút nào hết, như vậy có hài lòng chưa? Tôi nói cái dễ thuộc nhất là bài kinh Bát Nhã, Bát Nhã Tâm Kinh đó, người Phật tử nào cũng thuộc. Thuộc thì thuộc, mà hành có hành không? Học thì được để thuộc, mà hành không hành gì hết. Như trong kinh Bát Nhã một câu đầu thôi, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ anh. Là Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành sâu trí tuệ Bát Nhã rồi, ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết khổ nạn. Mà mình bây giờ đọc chừng bao nhiêu lần rồi, khổ nạn còn hết. Khổ nạn cũng là khổ nạn, qua không được. Thì như vậy Phật nói không đúng sao? Phải không? Phật nói là chân lý, Phật nói là lẽ thật, mà tại sao mình làm hoài, mình thuộc lòng bao nhiêu năm rồi mà không có hết khổ? Quý Phật tử thuộc lòng kinh rồi, bây giờ quý Phật tử hết khổ chưa? Không hết khổ. Vậy là lỗi tại ai? Tại Phật dạy hay là tại mình làm? Đó là những cái điều mà quý vị phải thấy cho rõ. Bởi vì Phật dạy thì không sai, như Phật dạy chiếu kiến ngũ uẩn dạy không, chứ không phải nói đọc tụng ngũ uẩn, phải không? Đọc tụng ngũ uẩn khác, mà chiếu kiến ngũ uẩn khác. Chiếu là soi, kiến là thấy. Soi thấy năm uẩn này nó không thiệt, mà thấy nó vẫn không thiệt thì khổ ách nào cũng qua ở trên. Còn mình tụng thì tụng mà cứ thấy thiệt bon mà qua sao được đó. Nên tụng thì tụng mà cái gì cũng thiệt hết á. Sắc vẫn thiệt, thọ tưởng hành thức đều thiệt, cho nên rồi mình khổ ách hoài. Đó là tôi nói để nhắc lại. Ngài Thái Hư, ngài dùng cái thí dụ rất hay. Ngài nói rằng như có người muốn qua sông thì trước hết thì phải có con thuyền. Thì họ được con thuyền, họ xuống thuyền rồi, rồi họ mới bơi chèo. Bơi chèo rồi thì cái con thuyền mới tới bờ, bờ mới lên bờ được, thì đó thành công qua sông. Còn nếu ai có thuyền được xuống ngồi dưới thuyền mà ngồi ì hoài không chịu bơi chèo thì chừng nào qua tới bên kia? Chắc ngàn năm. Thì Phật thí dụ, ở ngài thí dụ Bát Nhã có chia ba thứ: một là văn tự Bát Nhã, hai là chiếu kiến Bát Nhã, ba là thực tướng Bát Nhã. Thì văn tự Bát Nhã ví dụ như con thuyền đó, thì bây giờ quý Phật tử đương được cái danh tự Bát Nhã rồi đó, được xuống ngồi dưới thuyền rồi đó, mà ngồi đó thì cứ ngồi hoài, ngày nào đêm nào cũng bao nhiêu đó, không có đổi thay tí nào hết, thì chừng nào qua xong đó. Mà trong kinh biểu chiếu kiến ngũ uẩn vậy không, chứ đâu phải ngồi hay là đọc văn tự mà được. Mà muốn chiếu kiến thì phải xem xét kỹ cái thân này, năm uẩn này không thiệt thì mới qua khổ ánh được. Bây giờ tôi nói thí dụ như tất cả quý vị đây mà có vị nào khéo tu, biết xét kỹ thân này do tứ đại hòa hợp, chất cứng là đất, ướt là nước, động là gió, ấm là lửa, do bốn cái thứ đó hòa hợp là thành, thì do vốn thiếu hòa hợp lại thành, thì nó thiệt không? Thiệt không? Chắc quý vị thầm biết nó không thiệt mà không dám nói, phải không? Mày nói nó giả, mai kia người ta thử cái thì chưa không nổi. Cho nên duyên hợp thì không thiệt, cho nên nói là tánh nó là không, duyên hợp với giả có. Thì chữ tánh á là cái sẵn, như tôi thường ví dụ cái chiếc đồng hồ đó. Bây giờ hỏi trước khi thợ đồng hồ ráp các bộ phận này thành cái đồng hồ, thì trước đó chỗ này là gì, cái này là gì? Là không, phải không? Không mới ráp lại thành cái đồng hồ, chứ có cái này có cái kia thì ráp lại không được. Nó không, cho nên ráp lại thành cái đồng hồ. Bây giờ cái đồng hồ này thợ mở ra từng bộ phận để ra hết thì có đồng hồ không? Cũng là không. Như vậy thì cái gì duyên hợp biết cái sẵn trước nó là không, mới gọi là tánh nó là không. Duyên hợp tạm có, duyên tan thì trở thành không. Thì như vậy thân chúng ta trước khi cha mẹ chia sanh có không? Nó rồi đợi đủ duyên mới có. Có rồi tới ngày nào mà cuối cùng mới nó thở khì ra không hít lại thì sao? Rồi từ từ nát ra thành không lại. Như vậy tất cả pháp từ cái tánh không, duyên hợp. Duyên hợp là giả có. Bây giờ quý vị xét cái thân này, duyên hợp giả có, thì quý vị qua khỏi khổ ách nhiều ít. Nếu thấy thân này duyên hợp giả có mà có ai đó họ mắng mình một câu hơi nặng chút, thì lúc đó xử thì sao? Thân tôi còn không thiệt luôn, nó lời nói, thấy không? Thân không thiệt mà lời nói có giá trị gì? Thành ra mắng mà mình cười thôi, có gì đâu. Vì biết thân không thiệt thì lời nói có thiệt gì? Đó. Rồi giả sử thân của mình như vậy mà có huynh đệ nào thấy chê, ăn đó có xấu tướng quá, giận không? Đồ không thiệt, xấu tốt quan trọng gì, phải không? Mình biết rõ vậy thì nó xấu mình cũng cười thôi, không có gì quan trọng hết. Thì như vậy có qua khổ nạn chưa? Hoặc cái chiếu kiến ngũ quẩn mà mình mới thấy có sắc quẩn không thiệt rồi mà qua biết bao nhiêu khổ nạn. Như vậy muốn qua khổ nạn là phải chiếu kiến. Mà Phật tử mình chỉ ưng có cái chặng đầu thôi à, cái chặng thứ hai dừng lại mà đòi kết quả, đòi được không? Ngồi hoài trên thuyền mà đòi tới bờ bên kia thì chuyện đó thật là ngớ ngẩn, phải không? Đó là lẽ thật. Tôi muốn nói cho tất cả quý vị thấy. Như vậy thì chúng ta đọc kinh Phật phải biết quán chiếu đúng như thật thì chúng ta mới giác ngộ, mới hết khổ. Còn không biết quán chiếu thì chúng ta đọc bao nhiêu cũng không hết khổ. Đó là để nói lên cái lẽ thực mà trong kinh Phật dạy. Bây giờ tôi trở lại cái chỗ mà chúng tôi nói rằng Phật học làm cho chúng ta tiêu diệt được, hay là dạy chúng ta tiêu diệt được ba cái thứ độc là tham sân si. Bây giờ quý vị đọc kinh Phật khen tham sân si hay là chê? Quý vị thấy chỗ nào Phật khen không? Hay là chỗ nào cũng thấy Phật chê hết? Phật chê mà đệ tử Phật không chịu bỏ thì sao? Cái Phật chê mà đệ tử Phật thì cứ giữ hoài, thì như vậy là trung thành với Phật chưa? Tôi nói rằng người tu trước hết là trách người xuất gia. Đầu tròn áo vuông, ăn mặc áo nhuộm, ăn chay trường, tu hay quá rồi, bước được một bước khá dài rồi. chỉ còn cái tham sân si bỏ được nữa thì thánh thiện biết mấy. Mà ba cái đó không chịu bỏ. Như vậy thì đầu tròn áo vuông rồi ăn chay mà không bỏ tham sân si thì quý vị nghĩ tiếc được nhiều ít? Chắc có cái hình thức thôi, chứ còn sự thật nó không tiến gì bao nhiêu. Vì tham sân si trong nhà Phật nói là ba con rắn độc. Vì vậy mà tôi nhớ có một lần Phật hỏi các thầy tỳ kheo: ở này các tỳ kheo, nếu trong cái thất của ông nghĩ có ba con rắn độc nó ở trong cái thất đó thì ông ngủ được yên không? Thì các thầy tỳ kheo bạch: và Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. Nãy giờ các ông làm sao ngủ được yên? Thì các thầy tỳ kheo thưa: bạch Thế Tôn, muốn ngủ yên chúng con phải đuổi ba con rắn độc ra khỏi nhà thì ngủ mới yên. Giả sử còn một con ngủ không yên nữa, mà ba con rắn độc đó là Phật nói tham sân si. Như vậy thì chư tăng chư ni ở chùa mà muốn chùa đó yên tốt thì ai cũng phải đuổi hết ba con rắn độc, phải không? Vậy mà có người không chịu đuổi còn muốn nuôi lớn nữa đó. Bởi vậy nên tôi rất là trách, tôi nói rằng mình làm việc gì thầy phải hiểu cho thấu đáo việc làm của mình. Cái bước đầu Phật dạy tu muốn được an lành thì phải dẹp tham sân si, mà không dẹp tham sân si đòi về cực lạc, Phật cho về không? Quý vị nhắm Phật cho về không? Vì ở cực lạc nó tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương, ba nghiệp thường trong sạch mới đồng Phật về cõi Phật. Mà tham sân si làm cho ba nghiệp sạch không? Nó nhờ nhóm quá làm sao về bến được. Như vậy thì cái ước nguyện một đàn mà cái thực hành một ngã. Bởi vậy cho nên quý vị tu muốn đời sau được thành những người thánh nhỏ nhỏ hay là Bồ Tát con á, thì phải tập bỏ tham sân si. Ba cái đó bỏ được thì mới là thánh. Bây giờ ở trong gia đình mà người chồng người vợ bỏ được tham sân si thì gia đình nó vui không? Còn ở trong chùa mà từ trụ trì trở xuống đều bỏ được tham sân si thì chùa đó có thịnh không? Nhiều khi tôi thấy nhiều nơi cứ kêu sao mà ta đi chùa kia nhiều, chùa mình đi ít quá, thấy không? Ta không đi chùa mình rồi buồn rồi trách Phật tử, nó không công bằng. Nhưng mà biết đâu tại đi chùa mình rồi thấy rắn độc nhiều quá, tại quản ta chạy đó. Như vậy thì tu một giai đoạn đầu mà chúng ta đã thấy cái quan trọng, lợi ích rõ ràng. Còn nếu qua giai đoạn thứ hai á, là để đi tới tìm được cái chân thật, cái vĩnh hằng của mình, thì lợi ích vô kể, không làm sao mà so sánh được. Quý vị thường thấy trong kinh Phật dạy mình tu, như người tu tịnh độ thì Phật dạy niệm Phật. Niệm Phật chừng bao lâu? Kinh Di Đà Phật dạy niệm Phật từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày tới 7 ngày, nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn là sao? Là chỉ còn một cái biết không giấy động, tâm là cái biết, chỉ còn cái biết không giấy động, thì nhắm mắt Phật Di Đà hiện ở trước. Như vậy thì phải niệm Phật tới nhất tâm bất loạn. Người tu thiền thì Phật dạy phải được định, thiền định. Định là sao? Là cái tâm lăng xăng, loạn tưởng, lặng hết thì định, thì mới được Niết Bàn. Niết Bàn là vô sanh. Thì như vậy, cái chỗ cứu kính đó, pháp môn tu nào cũng phải đi tới hết. Mà tại sao mình phải đi tới như vậy? Đó là chỗ tôi muốn nói để quý Phật tử hiểu cho sâu. Với cái thân của chúng ta hiện giờ, cái nhìn của Đức Phật thấy cái phần xác thịt này là cái phần tạm bợ, sinh diệt vô thường. Nếu ai giỏi lắm thì sống tới 8, 9, 10 tuổi rồi cũng phải đi. Còn nếu không giỏi thì nó đi bất cứ lúc nào. Như vậy thì cái thân tạm bợ duyên hợp thì duyên thiếu nó phải tan. Đủ thì còn, thiếu thì nó phải mất. Như vậy thì đối với cái thân, chúng ta tìm kiếm cái chân thật của thân không có, chỉ làm cái tạm bợ vai mượn qua từng ngày, từng tháng, không thiệt. Thân không thiệt mà chúng ta ngỡ là thiệt. Có vị nào nói tôi lúc nào cũng thấy nó không thiệt hết không? Hay là chỉ thấy không thiệt khi nào đọc kinh, học Phật thì thấy không thiệt, nhưng mà để cuốn kinh xuống thì sao? Nó cũng thiệt luôn. Nó cũng như quý vị tụng kinh Kim Cang, kinh Kim Cang Phật nói thân này thiệt không? Phật nói thân này không thiệt. Phật nói trong kinh Kim Cang nguyên câu chữ Hán: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiếm Như Lai. Phàm cái gì có tướng đều là giả dối. Nếu thấy tướng mà biết nó là giả dối, phi tướng là không thiệt đó, thì thấy được Phật. Quý vị muốn thấy Phật không? Dễ quá. Theo kinh nói thì thấy các tướng không phải tướng là thấy Phật. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, thấy ông Phật ở đâu? Thấy ông Phật nào? Thì quý vị sẽ lúng túng ngay. Nói thấy các tướng không phải tướng là thấy Phật. Phật đó là Phật nào? Thôi để dành ngang đó đi. Tôi nói tiếp là thân này không thiệt mà chúng ta lầm ngỡ nó là thiệt. Bởi ngỡ nó là thiệt rồi á thì chúng ta chấp đủ thứ hết. Nó phải cho cái gì cũng ưu hơn thiên hạ mới chịu. Thua suốt một chút là buồn rồi, phải không? Ngang bằng thì khả dí, thua là không được. Cho nên rồi cứ đua đòi chạy theo suốt cả đời, tìm kiếm vật chất. Bởi thấy thân thiệt cho nên phải tìm có đủ mọi thứ nhu cầu cho nó được thỏa mãn. Đó là nô lệ cho thân. Như vậy thì tìm mọi nhu cầu cho nó thỏa mãn. Nhưng mà giả sử có người nào đó muốn ăn cái gì cũng có cái đó, muốn uống cái gì cũng có cái đó, muốn mặc cái gì cũng có, muốn được hết, người đó sống chừng bao lâu? Quý vị thấy người đó sống được 90 tuổi không? Nếu muốn được chắc là sống ít lắm, phải không? Mà có thể họ đi không nổi nữa, phải không? Bây giờ nhiều bệnh đó, mấy bệnh mà thừa đó, phải không? Như vậy thì đâu phải thỏa mãn mọi nhu cầu mà người ta lại được sống dai, được yên ổn. Bây giờ ăn mình phải kiêng, rồi tất cả cái gì cũng phải dè dặt, chứ không dám cẩu thả. Huống nữa là muốn gì được nấy thì dòm riết thì chắc thân này nó dễ bại hoại, dễ hư nát. Như vậy mà chúng ta cả một cuộc đời lo cho nó, bồi bổ cho nó. Đó là cái mê số 1. Rồi cái mê số 2. Quý vị biết mê số 2 là mê cái gì? Quý vị nhìn lại nội tâm mình. Nói là tâm mình đó, thì hỏi cái gì là tâm mình? Cái nghĩ suy hơn thua, phải quấy, tốt xấu, phải tâm mình chưa? Nếu nó thực tâm mình thì khi mình nghĩ suy nó dấy lên, khi hết nghĩ suy nó tuột xuống chỗ nào nó ẩn, phải không? Có chỗ nơi rồi mới ra phát hiện ra ngoài. Nhưng bây giờ tìm lại cái nghĩ suy, quý vị tìm coi nó ra làm sao, ở đâu. Nghĩ lại tìm nó thì nó mất. Thì như vậy cái nghĩ suy chỉ là bóng thôi, cái bóng dáng không thiệt mà chúng ta cứ ngỡ là thiệt. Từ ngỡ là thiệt đó rồi chúng ta bị nó lừa, bị nó dẫn. Bởi vậy Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nó nói cái vụ chàng Diễn Nhã Đạt Đa soi gương đó. Anh để cái gương ở trước, nhìn mặt vào gương, thấy mặt mày cũng dễ coi. Rồi anh chải chuốt rồi anh úp mặt gương lại, thì úp lại cái đầu mặt trong gương mất tiêu rồi. Anh quản ôm đầu anh chạy, nói tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Quý vị có cái lỗi đó không? Trong nhà Phật gọi là chấp bóng mà quên đầu. Bóng là cái giả mà mình chấp vào đó, mình tưởng lầm là cái đầu thiệt. Mất cái bóng đó mình lại ôm đầu thiệt chạy là tôi mất đầu. Đó là cái khờ khạo. Cũng như vậy, cái tâm lăng xăng hơn thua, phải quấy, tốt xấu là cái tâm giả dối, tạm bợ, là cái bóng. Mà bây giờ quý vị nghĩ, nếu mà mình nghĩ cái gì đó cho là đúng, ai bên cạnh mình họ lại bác cho đó là sai, thì quý vị có tức không? Có giận không? Cứ cho cái gì mình nghĩ là đúng thì ai cũng phải chấp nhận theo, ai không chấp nhận theo thì mình nổi tức lên. Mà cái nghĩ của mình đúng 100% phải không? Nếu đúng 100% chắc chúng ta không có nghèo, không có khổ đâu. Nghĩ đâu trúng đó, làm gì được nấy, phải không? Nhưng mà chúng ta nghĩ trật nhiều quá cho nên mới có lang thang thế này, cực khổ như thế này. Thì cái nghĩ trúng thì ít mà trật là nhiều. Mà khi nghĩ cái gì rồi nói ra mà ai không chịu nghe thì nổi giận. Nhất là ở trong gia đình mà có quyền chút đó, mà nói mà người chung quanh không chịu nghe là tức, là nổi nóng lên. Như vậy cái nghĩ là cái tạm bợ không thiệt, mà mình bám vào đó cho là thiệt. Bởi vậy tôi đọc kinh thấy Đức Phật dạy một câu, Phật bảo rằng người biết tôn trọng chân lý là khi nghĩ điều gì nói rằng đây là cái nghĩ của tôi thôi. Còn người khác cũng vậy, họ nghĩ điều gì thì họ nói đây là cái nghĩ của tôi, đừng thêm chữ đúng. Quý vị chịu không? Thêm chữ đúng là có chuyện. Tôi đúng mà người đó nghĩ khác tôi thì sai. Mà có đúng với sai thì có cự lộn. bây giờ mình tôn trọng chân lý, mình nghĩ như vậy, đó là cái nghĩ của mình. Người kia nghĩ khác đi, cái đó cũng là cái nghĩ của người kia, không có thêm cái đúng sai. Ai cũng có quyền nghĩ, chứ không có bắt buộc phải đúng sai. Nói đúng sai là có chuyện tranh đấu ở trong đó. Mà quý vị nhớ, ở gia đình vợ chồng cãi lộn nhau cũng vì cái gì? Chồng cho rằng nghĩ đúng đó, cái đó ông chồng nói đúng, nghĩ đúng, mà vợ cãi lại sai thì có ấu đả trong nhà, phải không? Như vậy thì nếu ông chồng biết tôn trọng chân lý thì khi nghĩ đây là cái nghĩ của tôi, người bà vợ nghĩ đây là cái nghĩ của tôi, dù hai cái đó khác nhau 100% cũng cười nhau thôi. Ai cũng có quyền nghĩ. Như vậy là chúng ta mới không có cái độc tài, phải không? Nhưng bây giờ thưa quý vị, ai cũng ghét độc tài, mà ai cũng là tổ độc tài hết, phải không? Ghét độc tài, nghe nói ai độc tài không chịu. Như vậy thì chúng ta không biết tôn trọng chân lý chút nào hết. Đó là cái điều tôi muốn nói. Nhưng mà trong nhà Phật cho rằng tất cả chúng ta sở dĩ luân hồi sanh tử là tại chấp cái nghĩ đó. Chấp cái nghĩ đó là tâm mình, rồi cứ tạo nghiệp lành dữ, lành thì sanh các cõi lành, cõi người, Atula cõi trời, dữ thì đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, liên tục đời này sang kiếp nọ. Bây giờ muốn không còn bị đọa trong các đường sanh tử đó nữa thì phải làm sao? Đó là cái chủ yếu của đạo Phật. Phải làm sao để ra khỏi cái dòng sanh tử? Mà muốn ra khỏi dòng sanh tử thì phải dừng cái tâm tạo nghiệp đó. Mà tâm tạo nghiệp là cái tâm phải quấy hơn thua, tốt xấu, được mất. Hiện giờ quý vị sống với cái gì? Một là thân thiệt, hai là cái tâm phải quấy hơn thua cũng thiệt luôn, phải không? Mà hai cái đó cho là thiệt, ngược lại Đức Phật nói thân giả, cái đó nghĩ suy đó là bóng không thiệt, thì mình còn gì? Như vậy thì chúng ta tu để được cái gì? Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói. Đạo Phật không phải chỉ dạy chúng ta thành một con người tốt để rồi được sanh cõi lành thôi, mà đạo Phật còn chỉ cho chúng ta thấy chúng ta có cái khả năng đi tới chỗ giải thoát sanh tử. Mà khi nãy tôi dùng từ là vĩnh hằng, có cái vĩnh hằng. Ngoài hai cái tạm bợ của thân, tạm bợ của tâm đó, còn có cái vĩnh hằng. Ai cũng có, mà ai cũng quên. Quý vị biết mình có không? Chắc không biết. Khi biết thân này, biết cái tâm lăng xăng đó, biết hai cái đó là thân tâm mình thôi, còn cái hằng hữu không vắng, không thiếu lúc nào, quên mất. Cho nên Phật chê mình là mê muội đó, hay là vô minh đó. Phật chê mình là vô minh, cái giả mà cho đó là thiệt, cái thiệt thì bỏ mất, bỏ quên, mà cái thiệt là trung thành lại bỏ quên, cái giả tạm bợ lại nhớ. Vậy đó là cái kẻ mê. Như vậy thì làm sao để thấy được cái thiệt? Chỗ đó là cái chỗ tối quan trọng ở trong nhà Phật. Tôi nói có lẽ cũng hơi dài, thôi phải nói chứ không có cơ hội. Bây giờ quý vị muốn thấy cái thật đó không? Chắc ai cũng khao khát muốn tìm nó. Nhưng mà chỗ này tôi trở lại ban đầu. Tôi nói rằng Đức Phật khi thành đạo rồi, Ngài không muốn đi thuyết pháp liền, mà Ngài muốn nhập Niết Bàn. Thì chư thiên hỏi Ngài, sao Ngài không đi thuyết pháp? Thì Ngài có nói, vì chỗ ta thấy nói chúng sanh không hiểu, chỗ ta thấy nói chúng sanh không hiểu, cho nên là ta muốn nhập Niết Bàn. Thì chư thiên mới nài nỉ, thôi giờ Thế Tôn dùng phương tiện để giảng dạy. Thì như vậy cái phương tiện giảng dạy đó từ bắt nguồn bài pháp Tứ Đế là phương tiện. Còn cái chỗ mà Ngài thấy đó, chỉ thẳng cho người đó, Ngài chưa nói được. Coi như mấy mươi năm đi trong phương tiện. Như vậy thì có lúc nào Ngài mới nói được, chỉ được cái thật đó không? Đó là hội ở Linh Sơn. Khi đại chúng tụ họp đông đảo, Phật ngồi im lặng, rồi bỗng dưng Ngài đưa cành hoa sen lên, đưa lên Ngài nhìn từng người, từng người, từ bên nay qua bên kia, nhìn trố mắt nhìn từng người, nhìn tới đâu ta ngơ ngác không hiểu gì hết. Chỉ tới Ngài Ca Diếp, ngang đó cái Ngài mỉm cười, nhìn Phật Ngài mỉm cười, thì Phật liền tuyên bố, ta có cái Niết Bàn Diệu Tâm để trao cho Ca Diếp. Đó là ấn chứng. Ngay đó mới là mãn nguyện của Ngài. Ngài chỉ được cái mà lâu nay Ngài không chỉ được. Mà cả hội chúng, trong đó nhiều vị chứng A-la-hán rồi, cũng vẫn không hiểu Ngài làm như vậy là muốn chỉ cái gì. Bây giờ quý vị nghe, quý vị có thấy Ngài chỉ cái gì không? Chắc cũng không thấy nổi. Các thầy tỳ kheo thời đó còn ngơ ngác hướng nữa mình. Nhưng mà nó thâm diệu làm sao. Như vậy thì tôi nhắc lại qua kinh, rồi từ từ quý vị thấy. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Phật đưa cái tay lên hỏi Ngài A Nan, ông thấy không? Thì Ngài A Nan thưa, bạch Thế Tôn thấy. Phật để tay xuống, ông thấy không? Ngài A Nan thưa, con không thấy. Bây giờ giả sử hỏi quý vị nói sao? Đưa tay lên thấy không? Thấy. Để tay xuống thì không thấy. Bị Đức Phật quở, ông là cái người quên mình theo Phật. Quên mình theo Phật. Lỗi tại chỗ nào? Ngài trung thực quá. Ngài đưa tay lên thì thấy, nói thấy. Để tay xuống không thấy, nói không thấy. Thì nói một cách rất là thật thà, mà bị Phật quở, quên mình theo Phật. Bây giờ tất cả quý vị thấy tay tôi đưa lên và không thấy khi tay không đưa lên, quý vị có quên mình theo Phật không? Như vậy cái gì là mình mà quên? Cái gì là Phật? Thì cái tay tôi ở ngoài đưa lên để xuống là Phật. Còn cái quý vị hay thấy được cái tay tôi đó của ai? Hay thấy được cái tay tôi đưa lên, tay tôi để xuống đó là cái đó của ai? Quý vị trả lời đi. Như vậy thì cái đó là cái của mình. Mà đưa tay lên thấy thì lý đáng đó. Dạ thấy. Hãy thấy cái gì? Thấy cái tay của Phật. Nếu để xuống hỏi thấy không, nó không thấy. Không thấy cái gì? Không thấy cái tay của Phật. Chứ còn cái thấy của mình trước sau là một. Nếu không có cái thấy, làm sao lúc biết lúc này cái tay để xuống? không thấy, phải không? Nhưng mà tại vì mình quen, con mắt thì chạy theo cảnh, lỗ tai thì chạy theo tiếng, cứ như vậy mà cho có cảnh có tiếng đó là có biết, có thấy có nghe. Nếu không có tiếng không cảnh nó không thấy không nghe, mù chưa? Đâu có mù. Biết chưa? Đâu có biết. Không mù không biết mà nó không thấy không nghe, có phải là mình biết cái bên ngoài mà không biết cái thực của mình? Mà cái hay thấy hay nghe đó đó, tướng mạo sao? Nó có động tĩnh không? Mà hằng có đó. Mà chúng ta có cái bệnh vừa thấy, ví dụ quý vị thấy mình qua, như tôi chỉ mình qua, cái có gì nhìn lên thấy cái liền khen mình qua đẹp quá, phải không? Có người khác nhìn lên thấy nó mình qua chân xấu quá, vừa thấy mình qua liền thêm cái phân biệt đẹp xấu, cho nên quên mất cái ban đầu. Cái thấy ban đầu đó nó không có phân biệt, thấy là thấy, mà mình lại vừa thấy cái mình qua cái thứ hai liền. Như người đi, vừa thấy người đi ngang thì thấy là thấy thôi, vừa thấy đi ngang cái phê người này xấu, rồi thấy người kia đi qua người này đẹp, cứ theo cái xấu cái đẹp mà quên cái hay thấy người đi. Cái chặng đầu đó rất là thật mà mình không chịu nhớ, mà chỉ nhớ cái chặng thứ hai thứ ba thôi. Mà nhớ chặng thứ hai thứ ba thì sao? Nếu thấy người đi qua mình khen người đó đẹp, thấy người khác đi qua mình chê người đó xấu, thì có sanh phiền não chưa? Đẹp thì dễ thương, phải không? Xấu thì dễ ghét, thì cái thương ghét nó theo đó nó sanh ra liền. Còn nếu thấy người đi qua mà mình cũng thấy là thấy, người đi lại mình cũng thấy là thấy, không có thêm cái đẹp xấu, thì có thương ghét không? Đâu có thương ghét. Mà nếu cả ngày tâm mình thấy nghe tất cả mà không có niệm thương ghét thì mình tu giỏi chưa? Như vậy cái tu là phải thấy được đúng như thật. Đức Phật thì muốn chỉ cái thật cho mình mà mình không biết. Như vậy thì cái thật đó, như nãy giờ tôi nói, cái thấy và cái nghe như vậy, quý vị có ai thiếu hay không? Nếu thiếu chắc không tới hội trường này đâu, đâu thấy đường đi, phải không? Đâu có nghe giảng được. Ai cũng có thấy, ai cũng có nghe, mà chỉ thấy và nghe rồi theo dõi để phân biệt, mà không có cái thấy cái nghe luôn luôn hiện hữu, mình không có chạy theo gì hết. Cho nên niệm Phật để nhất tâm, nhất tâm là dừng cái tâm phân biệt hơn thua phải quấy tốt xấu đó. Rồi tu thiền định để dẹp hết những cái tâm lăng xăng đó. Mà những cái lăng xăng đó nó dừng nó lặng thì cái chân thật nó hiện ra, đó là niết bàn, đó là cực lạc rồi, đâu còn khổ nữa, nó không sanh không diệt. Như vậy thì ai cũng có mà ai cũng quên, phải không? Ở đây có ai nhớ không? Nếu nhớ được cái đó cũng là tiểu thánh rồi đó. Mà tại ai cũng quên hết trơn, có mà quên. Cho nên Phật mới nói rằng chúng sanh mê muội đáng thương đó. Mình có cái thực mà không biết. Mà cái thực này tôi nói nãy giờ, quý vị thấy tôi chỉ cái thực đó mà quý vị dễ nhận hay khó nhận? Khó hay dễ? Bởi vậy Phật bắt đầu Ngài không muốn nói. Mà sao chỉ có Ngài Ca Diếp mới là tri kỷ? Đưa qua sang lại nhìn, Ngài lấy mắt nhìn Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Diếp nhìn lên Phật thì cười. Thì như vậy đưa qua sang để biểu trưng, cái này ông có thấy không? Thấy. Thấy mà không có một niệm nào hết thì đó là trúng rồi. Cho nên sau này khi mà Phật Niết Bàn xong, Ngài A Nan mới hỏi Ngài Ca Diếp, hỏi chứ khi xưa Đức Thế Tôn truyền tâm ấn cho huynh á, ngoài cái chiếc cái lá y ca sa và bình bát còn có truyền cái gì khác không? Thì ngài Ca Diếp được kêu A Nan, thì A Nan đáp dạ. Thì ngài nói cây phướng trước chùa ngã mình bí luôn, không biết cái gì hết. Nhưng mà sự thật cái tâm ấn mà Phật truyền đó đó không phải chỉ ở ca sa bình bát, truyền cái ngài thấy được và cái ngài dạy cho ngài đang nghe đó, phải không? Kêu dạ lúc đó có suy nghĩ không? Nghe tiếng động thì mình phát ra mình trả lời, mà không có suy nghĩ thì cái biết đó là cái biết sẵn của mình. Bởi vậy một sự tích nữa là Thiền sư Hoàng Bá cuối đời Đường ở Trung Quốc, một hôm ngài tới trọ một cái chùa, thì hôm đó ông Bùi Hưu, tướng quốc Bùi Hưu tới chùa thăm, rồi thấy vẽ hình cao tăng ở bên tết, rồi ông Bùi Hưu hỏi ông trụ trì ở cái hình ở đây mà cao tăng ở đâu rồi? Ông trụ trì bí không biết ở đâu. Thì ông Bùi Hưu hỏi ở trong chùa có người nào là thiền sư không? Nó thấy có một người mới tới có dáng thiền sư, nó thôi mời ra trả lời giùm tôi coi. Thì mới mời ngài Hoàng Bá ra. Thì Bùi Hưu ông nói vừa rồi tôi hỏi một câu thầy trụ trì tiếc lời không trả lời không đáp, bây giờ thầy đáp giùm. Thì ngài Hoàng Bá bảo ông hỏi đi. Ông nói rằng hình cao tăng đây mà cao tăng ở đâu? Thì ngài Hoàng Bá kêu Bùi Hưu. Ông dạ, nó ở đó. Ngay đó cả ông ngộ. Ông ngộ được cao tăng ở đâu. Thì như vậy quý vị mới thấy trong nhà thiền sở dĩ nói như có cái gì bí mật là tại vì cái đó không giải thích được. Vừa giải thích là mình suy nghĩ trật mất rồi. Chỉ liền đó nghe nhận được thì đúng là cái thật của mình, mà qua cái suy nghĩ cái trật tuốt đó. Như vậy thì đạo Phật chỉ cho chúng ta một cái vĩnh hằng ở ngay nơi chúng ta. Bây giờ tôi dùng một cái thí dụ hết sức là đơn giản để quý vị tự nhận thử thế nào. Như chúng ta ngồi chơi ở trên bãi cỏ hay dưới cội cây 5 phút, 3 phút, trong khi ngồi chơi trong đầu trống rỗng, không có nghĩ gì hết, chỉ nghe gió thổi, nghe chim kêu, thấy lá rụng vân vân, không có một cái ý niệm nào dấy lên, thì lúc đó có mình hay không? Có mình hay không? Nếu không có ai biết gió thổi, ai biết chim kêu, ai biết lá rụng, biết gió thổi, biết chim kêu, biết lá rụng thì mình niệm tiền, mà chỉ không có cái nghĩ. Mà không có cái nghĩ thì cái thịt của mình nó hiện tiền. Bởi vậy rồi quý vị nhìn kỹ lại, tu thiền định là định cái tâm lăng xăng đó, niệm Phật để nhất tâm là để lặng cái tâm lăng xăng đó, rồi thì cái chân thật của mình nó hiện tiền. Như vậy thì đạo Phật dạy chúng ta tu không phải chỉ làm lành, lánh dữ, chừa bỏ ba cái độc mà thôi, mà còn dạy cho chúng ta đi sâu tìm được cái thực ngay nơi chúng ta, thân này là giả, cái suy nghĩ là bóng dáng, còn cái thật của nó là hiện tiền mà chúng ta quên. Cho nên Ngài Thần Hội dùng một thí dụ rất hay. Ngài nói như cái gương, cái gương đưa lên, quý vị nhìn vào gương mà thấy bóng người bóng vật thì lúc đó có thấy gương không? Thấy không? Thấy bóng là quên gương. Chừng nào không có bóng thì thấy mặt gương rõ. Cũng như vậy, tâm thể chúng ta nó trùm hết, mà vì chúng ta theo cái bóng mà quên tâm thể. Cái gương để dụ cho cái tâm thể chân thật. Gương nó là cái thể để bóng là cái dụng tạm thời, mà chúng ta giờ chỉ biết bóng mà quên gương. Quý vị có không? Chừng nào gương quý vị không có cái bóng nào hết thì lúc đó thấy gương rõ ràng, phải không? Đầy đủ rõ ràng. Cũng vậy, tâm mình mà không còn một niệm năng sanh thì lúc đó cái chân thật nó đủ, đầy đủ hết. Mà cái đó mới là cái bất sanh bất diệt. Như vậy thì Đạo Phật chẳng những dạy chúng ta để tu rồi đời sau được hưởng phước lành, tu để cho cuộc đời được an vui hạnh phúc, mà còn dạy chúng ta tu để đi tới cái chỗ vượt ra ngoài cái sanh tử, mà cái đó hiện giờ chúng ta đang có. Cho nên Kinh Pháp Hoa mới thí dụ chàng cùng tử đến bạn, rồi bạn cho hoàng ngọc bỏ trong túi, rồi bạn đi khỏi cái ở nhà, rồi anh thức dậy vô uống rượu say, có hoàng ngọc trong túi mà không biết, rồi cũng lang thang đi ăn mài. Chừng bạn gặp lại, nó tôi năm trước đã cho anh cái hoàng ngọc để trong túi, sao không lấy ra xài mà cứ nghèo hoài. Thì chừng đó mới giật mình, nó sờ tay vào túi thì có hoàng ngọc. Thì như vậy hoàng ngọc sẵn mà quên. Tất cả quý vị có cái chân thật thiên viễn mà quý vị quên, rồi cứ theo cái tâm sanh diệt, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hơn, nghĩ thua, rồi tạo nghiệp lành, nghiệp dữ, đi trong luân hồi sanh tử. Như vậy thì đáng thương mình không? Thương không? Hay là chỉ Phật thương mình thôi? Mình không thương mình. Bởi vậy tu là trở lại cái thực của chính mình. Nó siêu thoát như vậy, chứ không phải là cái thường. Như vậy thì chúng ta nhìn lại mới thấy con đường của Phật dạy nó vượt ra tất cả cái thường tình, mà bắt chúng ta quay lại mình, tin chắc nơi mình, chứ không có tìm kiếm ở đâu, không lệ thuộc vào ai hết. Đó là cái tự do tuyệt đối của Đạo Phật, cho chúng ta một cái quyền, cái quyền làm Phật, mà cũng cái quyền làm chúng sanh, phải không? Có quyền làm Phật mà không chịu làm thì làm chúng sanh. Bây giờ quý vị muốn được cái quyền nào? Muốn được cái quyền làm Phật hay là giữ cái quyền làm chúng sanh? Tu thì ai cũng muốn làm Phật, nhưng mà hành động thì theo chúng sanh, phải không? Thì cái đó là khó được làm Phật. Như vậy tất cả chúng ta tu học theo Phật thì phải đi tới cái chỗ thành Phật, mà thành Phật là giải thoát sanh tử. Đó là con đường của Phật dạy. Thì như vậy nhìn lại đối chiếu với khoa học thì khác nhiều ít, gần xa. Một bên chỉ tạo cái phần vật chất, mà bên cái phần vật chất được rồi cũng có cái mất, tốt rồi cũng có cái xấu. Còn đây là chỉ đi thẳng vào con người mình, tìm ra cái con người chân thật muôn đời, chứ không phải chỉ là dạy chúng ta tu hiền, tu lành để đời sau hưởng phước. Cái đó là cái nhỏ thôi. Cái lớn là cái phải đi tới chỗ cuối cùng, được giải thoát sanh tử thôi, là cái gốc của Đạo Phật. Mà như vậy chúng ta thấy được, tìm được cái thật đó, chúng ta giác hay là mê? Còn có cái thật mà chúng ta bỏ quên là mê hay giác? Như vậy thì hiện giờ quý vị nhìn nhận mình đang giác hay đang mê? Đang mê. Vậy mà nếu ra được ai nói chị này mê quá thì giận liền, phải không? Mê mà không chịu mê thì đó là tổ mê đó, chứ không phải mê thường. Chứ nói mê phải, tôi có của báo mà tôi quên. Thì như vậy thì chúng ta tu là để đi đến cái chỗ giải thoát. Muốn giải thoát thì phải giác ngộ. Giác ngộ rõ thân này không thiệt, tâm lăng xăng đó là hư ảo. Có cái thật, chúng ta phải biết sống với nó, nhận ra nó. Thì như vậy đó mới thực là người tu Phật đến nơi đến chốn. Như vậy quý vị nghe có thấm được chưa? Có bớt mê phần nào không? Cái thời gian chúng tôi giảng hơi dài, nó ngót gần 2 tiếng rồi, mà còn hỏi nữa thì tôi hết hơi, không trả lời nổi. Như vậy thì thôi thì xin hỏi bữa nào rảnh lại từng chùa, chứ ở đây thì tôi hết hơi rồi. Như vậy tới đây xin tạm ngưng. Mong tất cả quý vị nghe giảng thức tỉnh và để giác ngộ trọn.
Thay mặt chư tăng ni Phật tử thiền thất thượng lạc, chư tăng ni Phật tử các nơi, chú con cũng như chú trò hành trình chẳng lễ các Phật. Nam mô Phật tử Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch hòa thượng, vừa rồi hòa thượng đã thuyết giảng cho chúng con một bài pháp thật là vi diệu, nhờ đó mà tâm trí của chúng con được khai mở. Chúng con pháp âm của hòa thượng cũng biết như một dòng sữa tươi mát, làm thấm nhuần tất cả mọi cây cối. Nhờ lòng chỉ dạy của hòa thượng, chúng con từ lâu nay cũng như là cả Phật tử đã xa thái vương 70 năm trong vòng sanh tử luân hồi. Ngày nay nhờ pháp âm của hòa thượng mà chúng con biết quay đầu trở về cố hương để chuyên tu, mong trở về với bản tâm, với Phật tánh của mình để cầu mong được giác ngộ giải thoát sanh tử luân hồi. Để tri ân lòng từ bi quảng đại luôn luôn đắm nguyện khuyên người của hòa thượng, chúng con xin chân thành đảnh lễ hòa thượng để cúng dường. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.